rồi mới bài với ông thầy khác. Mấy ông thầy mà thấy nó chán chường, nó không thú, cái chấm dứt quá rồi sợ rồi. Lúc đó thì mới nhờ một ông thầy khác nữa, thôi huynh làm ơn huynh giải thoát giùm chúng tôi, huynh làm chuyện phước đức. Bởi vì các ngài không dám tự giết, mà các ngài nhờ người khác giết. Ông thầy kia ông cũng nghe, ông nói thấy ông thầy này thấy tội quá, thấy tu hành thấy không giết, sắc cái dao đâm một loạt 60 người chết nhất hết trơn. Cái gì Đức Phật mà Đức Phật đứng nói Đức Phật nhập pháp, Đức Phật về mới thấy thì nó thì Đức Phật mới nói sao mới hội chúng mới nói rằng hoặc mới chế ra cái luật là hoặc tự sát hoặc dám tha sát. Bởi vì có trường hợp lúc đầu thì tự sát, nhưng mà sau đó biểu người ta giết cũng có tội nữa. Rồi sau đó mới cái chế cái giới sát đó, cái giới mà đừng có sát sanh đó, là chẳng những tự mình giết mà mình biểu người ta giết cũng mang cái tội đó. Nhưng cái trường hợp đó là cái trường hợp mà mình không, bây giờ chắc không ai dạy dỗ thì mình làm đó. Thì trường hợp đó thì trường hợp nó thực sự nó quá tệ, là sai. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì biết việc rằng á, tôi nhiều khi tôi nói ở đây có nhiều khi tôi bị mang tiếng. Mấy bà mấy cô đó, thầy ông kỳ thị mấy bà, ông nói chuyện mấy bà là cái thân thúi, cái bao rác đại khái như cái lĩnh kỉnh là tôi hay đã thích cái chuyện mà bởi vì nó thật thôi. Khi mà cái thân mình nó dơ bẩn đó quý vị, nó dơ bẩn đó ha, thì cái chuyện mà trang điểm, cái chuyện mà son phấn mà bên ngoài thực sự rút cột thì cũng như cái thùng rác vậy thôi. Cái thùng rác ví dụ như bọc ni lông vậy, cái bọc ni lông nó 2 đồng một bọc, bọc ni lông 50 đồng bọc thì dẫn ở trong là rác. Nói xin lỗi quý vị đừng có buồn, cái đó tôi nói thật, nhìn bằng con mắt Phật pháp á thì nói như vậy. Bây giờ quý vị ở ngoài quý vị mặc gấm, mặc lụa, mặc là ha, rồi son phấn rồi két giày 5-7 ly đi, 5-7 in sự đã khá đi nữa đi, thì rốt cuộc có bên trong cũng là bất tỉnh, cũng là đàm, cũng là giải, cũng là phân, cũng là nước tiểu, cũng là máu, cũng là mũ, có phải không? Che kính khéo gì khéo thì bên trong nó vẫn như vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình, nếu mà mình nói như vậy đó, quý vị nghe tôi nói 100% như vậy, quý vị về thì quý vị có thể bị chịu đựng. Ai đi làm đi chạy tùng thì quý vị như vậy, nếu mà như vậy là mình chắc cái không, cái đó à, nó không làm gì hết. Thì cái người đạo Phật cũng vậy, biết là cái thân này nó hôi thối, biết là cái thân này nó giả tạm, biết vậy, nhưng mà bỏ cái thân đi á thì sao quý vị? Bỏ cái thân này đi thì sao? Bỏ cái thân này đi rồi có khi mình phải trở lại tái sanh để trả lại cái nghiệp cũng vậy thôi. Thành ra ở trong kinh Đức Phật có thí dụ hay lắm, mà cái thí dụ mà tôi thấy rất là hợp lý. Có người đó họ đi biển rồi phát tàu chìm, cái tàu đó họ bể ra họ chìm, mà khổ là cái người đó không biết lỗi, mà xung quanh đó thì trời biển mênh mông. Ở đây chắc người biết cho biển lớn như thế nào rồi, trời biển mênh mông, lội thì không biết lội, vậy thì cứ cần ngập uống nước cho đã, rồi trầu đầu nhìn phải thấy cái thây ma sình ra, có cái thây ma chết không biết nổi sình ra, mà thúi, dòi thì tuy không có dòi, nhưng mà bị chim nó rỉa, nó ăn cá nó rỉa thì cái thây ma lỡ lói mà nó nổi lên. Vậy thì Đức Phật hỏi là cái trường hợp đó, cái người không biết lội đó, họ có ôm cái thây ma đó để mà họ lấy làm chiếc bè để mà họ lội vô bờ, hay là họ nổ một thời gian để mà chờ người ta tới cứu, hay là họ nhắm mắt họ buông xuống tôi chìm xuống đáy nước là họ chết chìm? Giả sử quý vị trong trường hợp đó thì quý vị chọn cách nào? Chắc có vị nó thôi gớm và thôi chết trước cho rồi. Cái thái độ khôn ngoan đó là cái thái độ ôm cái thây đó, bởi vì nhớ là nó có tạm thời thôi, ôm cái thây đó để chi vậy? Để mà mình đi vào bờ để có được cái sống lâu dài. Như vậy thì cái thái độ chúng ta, cái vị Đức Phật dạy là vô thường, là thối nát, vân vân, chỉ có tác dụng là chúng ta đừng có chấp trước quá, đừng có dính quá, đừng có lụy quá vào thân, đừng có hệ thuộc quá vào nó, mà chúng ta phải dùng nó, tạm thời dùng nó, cũng như là ôm chiếc bè để mà qua sông rồi đó. Chứ nếu chúng ta bỏ thân này ấy, quý vị thì sao? Phật đạo thành cũng được. Cái thân mình á, sở dĩ Đức Phật nói là không có, trong này nó đừng có chấp vào nó, là bởi vì nó là đầu mối của tội lỗi. Quý vị ngẫm nghĩ cho coi, bây giờ bao nhiêu chuyện bây giờ mình thấy tội lỗi trên đời này đó thì do cái chỗ nào mà tạo ra? Do cái thân mà tạo. Không phải tự do cái thân mà do tại cái ý niệm của mình về cái thân. Cái tự thân không có lỗi. Ở đây quý vị phân biệt cho kỹ nha. Tự cái thân mình nó không có lỗi quý vị, mà do cái ý niệm mình quan niệm về cái thân của mình đó, mình cho nó là thường thường, mình cho nó là thật, mình cho nó là lâu bền. Chính cái ý niệm đó mới tạo ra cái lỗi. Cái tự cái thân không có lỗi. Quý vị suy nghĩ cho kỹ, cái chỗ này nó khác nhau nhiều lắm. Thân ai đói thì phải ăn chứ, có phải không nè? Quý thầy tu cũng ăn, Đức Phật ngày xưa cũng ăn. Bắt đầu kinh này Đức Phật đi khất thực mà, chúng ta cũng ăn, phải không nè? Đức Phật khất thực, chúng ta có khất thực không? Có không? Có. Nhưng mà hai cái khác nhau. Cái thân không có lỗi gì mà do cái ý niệm của chúng ta về cái thân, cái nhìn của chúng ta về cái thân, nó mới tạo ra phiền não. Cái đó là cái quan trọng. Nếu chúng ta nhìn cái thân mình như chiếc bè, nhìn cái thân mình như phương tiện thì rất quý. Là như vậy chúng ta không có lệ thuộc vào thân. Sở dĩ chúng ta khổ, quý vị nghĩ cho phần lớn cái nghiệp báo trên đời này đó, là do cái gì? Cái quan niệm sai lầm về cái thân. Thấy cái thân tôi thật quá, đẹp quá, tốt quá, quý quá, thì đương nhiên những cái gì, những khái niệm, những cái tư tưởng, những cái hành động nào mà nghịch lại với cái tư tưởng đó thì chúng ta phải làm sao quý vị? Chúng ta phản ứng lại, chúng ta chống đối lại, chúng ta tiêu diệt. Thành ra chính chỗ đó mà làm cho chúng ta sanh ra khổ. Ăn thì cơm cũng ăn, nhưng mà khi ăn thì có người thì muốn ăn như vậy, có người thì đòi ăn nẻ nhỏ kia. Bởi vậy tiên anh có một cái câu chuyện. Có một người ngoại đạo hỏi Đức Phật: cái này ông Bồ Đà, đạo ông có cái gì lạ mà ông giải mà người ta theo ông quá vậy? Đức Phật nói chứ không có giả gì trơn. Thì ăn thì ăn, mặc thì mặc, ngủ thì ngủ, uống thì uống. Thì cái người ngoại đạo hỏi rằng ông giải như vậy có gì đâu lạ. Có lạ không? Quý vị, Đức Phật trả lời như vậy, quý vị thấy có lạ không? Con bà cụ lắc đầu, không có gì lạ. Thì cái vị ngoại đạo kia nói, ông nói gì có gì lạ? Ở trên đời này ai không ăn, ai không mặc, ai không uống, ai không ngủ, có phải không? Cái Phật nói lạ chứ, lạ chứ. Chúng tôi dạy học trò, chúng tôi khi ăn thì ăn, khi ngủ thì ngủ, khi uống thì uống. Thì tất cả những hành động mình làm như vậy thôi. Còn các ông á, khi ăn á, thì các ông nghĩ tới khi ngủ. Khi ngủ á, thì các ông nghĩ tới khi uống. Khi uống á, thì các ông nghĩ tới chuyện khác khi đi. Vậy thì á, tất cả chúng ta, phần lớn cuộc đời chúng ta hầu như là chúng ta sống như người ngoại đạo rồi. Mình nói là Phật tử nhưng mà thực sự mình sống, nhiều khi mình sống như người ngoại đạo. Tại sao vậy? Quý vị có thấy được đó không? Ngủ thì không chịu ngủ. Nằm cái lưng xuống rồi cái vắt tay lên trán, nghĩ chuyện ngày mơ làm gì, ngày mốt làm gì, ngày hôm qua ai mắng chửi mình đại khái. Thật ra mình đâu có chịu ngủ, mình nghĩ chuyện khác. Chứ là mình sống như ngoại đạo rồi. Rồi ăn thì sao? Ăn thì không chịu ăn cái cơm trước mắt này, chắc phải chi bậy quá, ăn cơm mình phải chi, phải chi có được cái món rau thơm nó chuyện ngon. Thật ra mình ăn không chịu ăn ở đây mà nghĩ đến chuyện món khác. Tức là mình đâu có chịu ăn. Cái chỗ đó là cái chỗ trục trặc. Mà tất cả những chuyện đó đều do cái thân mình hết, mình chỉ nhiều cái thân. Ăn cơm thì không ăn cơm đi, không chịu. Ăn lúc ăn cơm thì nghĩ đến chuyện đi làm. Lúc đi làm thì nghĩ tới chuyện nghỉ, nghỉ hè. Lúc nghỉ hè thì nhớ chuyện đi làm. Nó như vậy đó. Mà lúc ở bên nhà dâu thì nhớ tới, nhớ tới con gái ruột. Mà qua gái ruột thì nhớ nhà dâu. Cứ như vậy thì chúng ta khổ, chúng ta đang ta khổ. Chúng ta không biết sống. Như vậy cho nên người chúng ta trong cái thực tế cuộc sống theo kinh này, chúng ta đừng có tùy thuộc quá nhiều vào cái thân cái đại của mình. Bởi vì mình dính vào nó, mình không thấy được Như Lai. Mà cái Như Lai đó quý vị, thì nó là sao? Cái Như Lai tôi dùng nguyên chữ thực sự là cái tánh giác. Quý vị có một cái mà nó không thay đổi, quý vị có thấy hay không? Trong ngay trong người chúng ta đó quý vị. Hôm nay mình trẻ, mai mình già, rồi hôm qua mình ốm, nay mình thấy mình lên canh. Nhưng mà có một cái không thay đổi, mấy người có thấy không? Có thấy được cái đó? Có một cái mà chúng tôi tạm gọi là cái khả năng biết, cái khả năng biết được cái chuyện gì đó, thì cái đó nó không thay đổi. Cái thấy có thể thay đổi, nó ra ngoài, nó đụng duyên, nó cũng có thể thay đổi. Nhưng mà trong chúng ta nó có khả năng biết, mà cái khả năng biết đó, nó không có thay đổi, nó không có thay đổi. Thì cái khả năng đó, nếu chúng ta dần dần chúng ta trở lại với nó đó quý vị ha, thì cái đó tính là Phật Pháp. Cái đó tức là cái mà chúng ta cần sống, nó không thay đổi, nó không thay đổi. Thí dụ như là trong kinh Tăng Nghiêm, Đức Phật có kể, có nêu một cái thí dụ. Ông Ba Tê Nạc lần đầu tiên ông thấy cái sông Hàn nó chẳng thấy bao nhiêu tuổi, 10 tuổi, ví dụ vậy. Rồi 10 năm sau ông thấy sông Hàn, rồi 20 năm sau ông thấy được cái sông Hàn. Vậy thì cái khả năng, cái khả năng thấy sông Hàn nó, cái đó có già, có trẻ hay không? Thì cái khả năng nó không có già, không có trẻ. Sông Hàn có thể đổi thay, nhưng cái khả năng mà thấy được sông Hàn đó thì nó không có già, có trẻ, không có đổi thay. Thì cái đó đó quý vị, tức là cái tri trí Phật. Cái đó tức là cái mà chúng ta nên trở lại cuộc sống. Như vậy thì hình tướng bên ngoài nó chạy, nó thay đổi, nhưng mà có cái khả năng nó trong người chúng ta, trong cái thân tứ đại chúng ta có thể biết được cái không thay đổi, và cái đó mới là cái mà chúng ta nên sống. Bé thì sinh con, đứa bé thì sinh ra nó có những cái tri giác rồi, nó có cái biểu hình thức biểu lộ á, thì nó khác, nó biểu lộ khác, nhưng mà ngay đó ra cái tri giác rồi, sinh ra đã có cái tri giác rồi, nó không có, bởi vì khi đó nó không có định được nó là sinh ra, nhưng nó có tri giác biết, nó có cái biết nó, bởi vì tôi nói sinh ra là bởi vì nó là cái cảnh bên ngoài, cái đó hợp cái cảnh để mới ra cái thức. Thì cái khả năng mà thầm thầm mà biết được đó, nó cũng là cái biết thôi. Ví dụ nó cũng cái sức của điện như thôi. Vậy thì nếu nó hiện ra cái bóng đỏ, cái bóng đèn đỏ thì nó màu đỏ, còn bóng trắng thì nó là màu trắng. Cái khả năng, cái ability, cái khả năng để mà biết đó, cái đó là cái quan trọng của cái sản xuất rồi. Nó tự nhiên nó có. Bởi vì nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là vậy đó. Cái đó là Phật tánh đó. Cái đó là cái người Mỹ hay cái người thực hiện trong kinh điển tiếng Anh, hoặc là cái potentiality of becoming Buddha, cái khả năng có thể sử dụng cái đó, tức là chúng ta có thể Phật tánh. Còn thường thường á, chúng ta không chịu sử dụng cái đó, có vì chúng ta có cái sẵn đó mà chúng ta không chịu sử dụng, mà chúng ta cứ lo chạy theo bên ngoài, chúng ta dùng cái bên ngoài lấy cái cảnh mà làm tâm nhiều hơn. Như vậy cho nên chúng ta bị cái cảnh như vậy. Như vậy thì cái người tu á, thì chúng ta làm thế nào đừng có để cái thân này nó dẫn, đừng có để cái cảnh nó dẫn. Cái thân này bởi vì cái là ý nghĩa sao, dựa vào cái tướng này để mà cầu Như Lai á, thì không được. Đừng có dựa vào cái tướng này để mà nó dẫn mình đi, là bởi vì nếu nó dẫn mình đi á, thì không bao giờ mình thấy được chân lý. Ở đây nếu mà chúng ta thấy cái thân tướng nó dẫn mình đi đó quý vị, không bao giờ thấy được đâu. Như vậy thì cái biện pháp tu là sao bây giờ? Nó đi nó lại thì chúng ta thấy rồi. Bây giờ làm sao mình tu bây giờ đây? Bây giờ nếu mà như vậy á, thì mình đừng chạy theo tướng bên ngoài. Bây giờ như vậy thì hạ thủ công phu mình tu thì sao? Quý vị cứ nhớ tôi nói trước có ba cái giai đoạn. Một là văn tự, hai là quán chiếu, ba là thật tướng tám người. Thì tất cả chúng ta bây giờ đều bị kinh chuyển đây. Có hai trường hợp khi mà đọc kinh thì có hai trường hợp. Một là bị kinh chuyển, hai là chuyển được kinh. Bị kinh chuyển, hai là chuyển được kinh. Vậy thì bây giờ chúng ta đều bị kinh chuyển á, mà bị kinh chuyển như vậy á, tức là mình sống trong cái giai đoạn đầu, tức là văn tự bản giáo. Vậy thì nhà A Thủ cũng không tu theo kinh này sao vậy? Đức Phật nói là theo tướng mà cầu Phật không được, theo tướng mà cầu Phật không được. Như vậy thì mình phải căn cứ chỗ nào mình tu quý vị? Mình thấy chỗ nào vậy? Theo tướng một tánh mà tu như sao bây giờ? Bây giờ theo tướng không có, vậy thì theo tánh. Như vậy thì cái tánh Đức Phật nói rõ là trong chúng ta đều có cái Phật tánh. Vậy thì căn cứ vào cái Phật tánh đó mà tu. Thấy không? Nói gì dễ rồi. Bây giờ muốn căn cứ vào Phật tánh để mà tu, làm sao hạ thủ công phu? Làm sao vậy? Làm sao căn cứ vào chỗ đó để mà tu? Quý vị nghĩ thử coi. Được không? Làm được không? Thì trở lại cái được trước, phải trở lại cái hôm trước quên rồi. Trở lại cái câu mà Đức Phật đã trả lời trước là: một là an trụ, hai là hàng phục. Đó nè, an trụ thì làm sao an trụ? Diệt độ chúng sanh. Hai là bố thí là bỏ. Đó nè. Vậy thì mình, nếu mình căn cứ vào chỗ đó mình tu, hai cái động tác đó tu dựa vào tánh, làm hai động tác đó thì tức là mình thấy được như là. Bởi vì chạy ra tướng thì không được. Như vậy thì thực tế sư giả sử dụng ví dụ làm sao mình tu. Tôi nhớ đây là giai đoạn đầu, tức là văn tự bát nhã nha, tức là mình dùng phần lớn, mình dùng cái lý trí, mình chưa có quen. Tôi lấy ví dụ như tôi ngồi đây gì, rồi tôi nhớ ngày hôm qua có người đó họ nói nặng tôi, họ mắng tôi. Tôi mắng tôi ví dụ vậy. Mà cái này có thể con bà gọi tôi, thằng nhất dần ta mắng mình sao thầy? Ta mắng mình làm sao bây giờ? Rồi tôi nói thì sẽ kể họ, chứ họ mắng thì mắng kể họ chứ sao? Nói con cũng không thấy sao thầy, mà họ về tôi thấy nước mắt tôi chảy ra. Nên như vậy thì quý vị thấy sao? Có nghĩ cho cái mắt nó chảy nước mắt phải không? Mặc dù kèm được cái miệng không nói, một cái ý vẫn còn. Vậy thì trường hợp nếu mà chúng ta bị mắng, vậy thì bây giờ chúng ta tu làm sao giờ đây? Nói thì dễ lắm, mình xả ra không được. Tôi nói là đây là mình đang ở trong giai đoạn mà kinh chuyển mình, giai đoạn mà mình danh tự để mình tu. Mình không thấy cái mắng không được. Ai nói vậy là nói dối. Mình vẫn nghe người ta chửi mình mà, phải không? Tôi tới bữa nay mình vẫn còn được mà. Vậy thì bây giờ làm sao vậy? Khi không được khởi tâm thương xót khó. Khi không, bởi vì nó phải có từng bước. Còn cái đề cái hạ thủ công phu mình tu này, tôi giả sử cho người ta mắng tôi thì chuyện trước hết á, thì tôi sẽ hỏi thử coi tại sao người ta mắng. Đây là nhớ là mình từng thiệt, mình vào cái chỗ không, mình từng cái chuyện mà có, mình vào không này. Chứ giờ phát hôn không cá thì không được. Từ từ mà vào. Thì thầy nói tại sao người ta mắng? Giữa chuyện đó hết. Có lỗi hay không có lỗi? Phải không? Cái thứ nhất. Cái bước thứ hai đó là người ta mắng cái chuyện đó, chuyện có hay chuyện không. Cái bước thứ ba là cái người mắng có hay không. Mà nếu mình phân tích cho kỹ đó, phân tích cho kỹ đó ha, thì cái người mắng tự họ không muốn mắng, họ do cái nhân duyên nào đó mà họ mắng. Chứ không tự nhiên họ mắng mình, phải có cái nhân duyên nào đó, có cái duyên gì đó, có cái động cơ theo kiểu mà thế gian, cái ngôn ngữ thế gian có cái động cơ nào đó, hợp cái duyên nào đó, gặp mặt mình sau đó thì có nhiều cái nhân duyên nó hợp lại, họ mới chuyện mắng mình. Không nè, rồi khi mình không thích ra nữa, thì họ, cá nhân của họ do nhiều cái hoàn cảnh hợp lại. Họ có thể là về cái sinh lý thì do đất, nước, gió, lửa. Về tâm lý thì do bối cảnh học vấn, do môi trường giáo dục, do cái hoàn cảnh nhiều các tạo lại mới ra con người đó. Vậy thì chúng ta phân tích như vậy đó quý vị, thì chính phân tích cá nhân chúng ta thì chúng ta bớt được cái giận nhiều lắm, bớt được cái giận. Và khi mà bớt được cái giận rồi chúng là cố gắng, lúc đầu phải nói rằng mình dùng cái lý trí mình phân tích nhiều hơn. Đi ra chợ thấy cái áo đẹp muốn mua, cái chuyện đó thì chuyện bình thường rồi quý vị. Quý vị mà khởi tâm thấy cao đẹp mà thích á, đừng có mà cảm tội lỗi. Cái chuyện đó ai cũng có chuyện đó thôi. Cái vấn đề đặt ra là mình làm chủ được mình hay không thôi. Thí dụ mình thấy cao đẹp mình nhắm mắt mình bằng mình mua đó, thì như vậy là mình chạy theo thân tướng, mình tìm cái thật. Còn ngược lại cái người ấy thì họ suy nghĩ lại chút, mình có cần cái áo đó không, mình có đủ điều kiện để mình mua cái áo đó không. Có nhiều thứ mình nhìn theo cái đẹp có thể tùy vào cái áo đó mà có cái đẹp hay không, hay mình có thể tìm cái đẹp khác ngoài cái áo đó. Như vậy thì suy nghĩ như vậy đó quý vị, thì mình sẽ có một lý do nào đó mình thấy rằng cái ý niệm cái áo hấp dẫn mình nó không còn hấp dẫn như là mới lúc đầu mình gặp cái áo đó được. Vậy thì khi cái người tu đó là mình tập quán sát, và cái giai đoạn đó là mình căn cứ vào văn tự để mình đi vào bát nhã, văn tự quán chiếu mình phạm phu, thành ra mình chưa có thuần, chưa có quen thôi. Mà khi chúng ta tập quen như vậy rồi đó thì một lúc nào đó chúng ta sẽ khởi cái tâm rồi. Vậy thì cái chuyện tu hành quý vị thấy, tu hành cái bát nhã đó là làm thế nào cho những cái cảnh tướng bên ngoài nó đừng có làm chủ mình, nó đừng có làm chủ, có nghĩa là nó đừng có dẫn mình đi. Nếu mà để cái cảnh nó dẫn đó, thì khi đó là chúng ta bị kẹt. Mà nếu cái cảnh nó không dẫn mình nữa đó quý vị, thì như vậy tức là mình giải thoát rồi đó. Mình không diệt cảnh được đâu quý vị. Tôi nói rõ ràng đừng để nó dẫn. Mình không phá được cái cảnh đâu. Quý vị phá được cái cảnh không? Diệt được cảnh không? Diệt không được. Không tài nào diệt được đâu. Quý vị nói nếu mình nghĩ cái chuyện diệt là mình có phiền não thôi. Nói giờ ồn ào quá ở nhà tôi không được. Có nhiều người nói ở nhà tôi không được, cho ở nhà là phiền não, cái vô chùa tôi mới được. Có phải vậy không? Hãy quý vị thấy như vậy là vô chùa tôi không được. Là bởi vì sao vậy? Tránh cái phiền não ở nhà thì vô chùa có chuyện của chùa. Nó ở thế gian ồn ào quá, mình tu không được, lên núi tu. Ở thế gian như này ồn ào quá tu không được, lên núi thì sao quý vị? Tu không được, nó yên tĩnh quá tu không được, nhớ cái ồn ào. Vậy thì cái trục trặc của chúng ta là vậy. Nếu muốn tu quý vị thì cố gắng tu, không có đợi, không có đợi. Nếu giờ con cái nhiều quá lo nó để mà tu, mà tìm nói thiệt rồi, tìm con cái nó xong xuôi hết rồi, lúc đó thì già tu hết được, lại có lý do khác để không tu được nữa. Vậy thì mình cái tu trong đạo Phật đó, là mình đừng con nó cái cảnh nó làm chủ mình. Mình diễn nó không được đâu, quý vị không có tài nào diễn được cái cảnh đó. Cái tài nó hằng hà sa số, nó nhiều thứ mình không diễn được. Cái vấn đề đặt ra là mình đừng có để cho nó làm chủ mình thôi. Mình diễn nó không được. Vậy thì trong cái hệ thống này, là cái ý niệm này đó quý vị, ngài ứng tượng đạo sư, tức là một cái vị đạo sư hiện giờ cùng sống, ngài nói rằng cái bí quyết tu hành của cái người mà tu hành theo kinh Kim Cang này nè, cái bí quyết tu á là làm thế nào á nhìn mọi vật, nhìn là tức là dùng mắt, nghe mọi âm thanh, ngửi nếm như là dùng lục căn, dùng sáu căn để mà đối đãi sáu tầng á. Không diệt sáu trần được, trần nó hiện hiện nè, mình không có diệt nữa đâu. Cái vấn đề đặt ra là khi sáu trần tiếp xúc với sáu căn á, mình phải dùng cái trí huệ là nhìn các pháp đều là duyên sanh. Mà hãy thấy được duyên sanh của các pháp á, mình lúc nào cũng sống được trong cái duyên sanh, thấy cái nhìn của duyên sanh á, thì theo ngã thuận lúc đó mình sống cái tâm Phật, mình có cái thấy được của Như Lai. Vậy thì nhà nói rất là rõ, nhà nói một tẹt ra, nhà không nói vậy, nghĩa là miễn làm sao sáu trần thì mình không cách nào tiêu diệt nó, nhưng mà mình có thể mình kiểm mình cái phản ứng của mình đối sáu trần mình làm chủ được. Vậy thì khi sáu trần nói như vậy đó, nó tiếp xúc với sáu căn, đặt vấn đề lại là làm sao mình làm chủ được sáu căn, đừng có bị sáu trần nữa nhé. Mà muốn làm như vậy thì cách là duy nhất là quán mọi thứ đều do cái duyên hợp mà thành, do nhân duyên. Quán riết mà hãy nhân duyên mà thấy như vậy được đó, tức là mình thấy được Như Lai, tức là mình thấy được pháp. Ngài nói rất là rõ. Cái chỗ này á, ngài Quyền Giác có câu chuyện cười tôi kể người nghe. Cái chuyện này cũng đừng có chuyện cười đây, các vị các cụ lớn lớn tuổi cái chuyện nho thì chắc cũng là ngài. Ở bên Tàu có hai cái vị mà bạn với nhau mà rất là thương đắc. Một vị là Tô Đông Pha, tức là một cái thi hào rất là nổi tiếng. Ở đây quý vị nào có biết Tô Đông Pha không? có những cái bài văn rất là hay, bài thơ rất là hay, rất là nổi tiếng. Thì một cái vị khác là ông Hòa Thượng và ông Thầy Tôn, tức là ngài Phật Ấn. Thì Tô Đông Pha thì giỏi lắm, rất là giỏi về thơ từ, thì cũng là một Phật tử rất là thuần thành, một Phật tử rất là thuần thành, đi chùa nghe kinh rồi làm công quả đủ thứ. Thì ông Tô Đông Pha thì ông ở phía bên đông của sông Dương Tử. Dương Tử thì là Dương Tử Giang đó, mấy quý vị có nghe nói sao đâu, Dương Liễu Giang Đầu. Dương Tử Giang Đầu, Giang Liễu, Dương Liễu Xuân, đúng rồi, Dương Tử Giang Đầu, Dương Liễu Xuân, có cái bài thơ rất là hay. Thì ông Tô Đông Pha ông ở phía đông của sông Dương Tử, còn ngài Phật Ấn với chùa của ngài Phật Ấn ở phía tây của sông Dương Tử, tức là hai cái hướng nghịch nhau. Thì một buổi chiều nọ ông Tô Đông Pha ông buồn buồn á, thì ông mới sai mấy chú chủ đồng á, mới đưa cho ông qua bên phía bên chùa để mà thăm Phật Ấn. Thì khi mà thăm và thường Phật Ấn thì ông đi vắng, đi vắng. Thật ra Tô Đông Pha ngồi mình cũng buồn. Thì nếu quý vị đây biết ngồi mình niệm Phật hay mình thăm thiền còn đỡ khổ, và ông ngồi mình cũng buồn. Mà văn sĩ thì có tật là thấy là biết đâu biết đó. Ông ngồi mình buồn, ông thấy cái giấy, thấy cái viết đó, trên bàn viết đó, và mới viết mấy chữ là cái ý ông nói rằng cái ông Tô Đông Pha đó, ông tự khen ông. Tô Đông Pha là cái ông cái người Phật tử là thuần thành và vĩ đại, tám gió thổi không động. Cái người Phật tử thuần thành vĩ đại tám gió, tức là bát phong suy bất động. Cái chữ bát phong á, tức là cái là được nè, mất nè, rồi dìm trân khen chê khổ sướng, tám cái đó thì Đức Phật trong kinh gọi là tám cái gió. Hả? Hãy được cũng là cái gió thổi mình bay nè, mất cũng là gió thổi mình bay nè, rồi người ta nhìn xuống cũng bị cũng là một cái gió thổi mình bay này, người ta tung lên đại cái. Thì ông nói rằng Tô Đông Pha giỏi lắm, tám gió thổi không là chẳng có động, nhưng mà tám gió thổi chẳng động cái lông tung luôn nữa. Cái lỗng đó là ta là cái người mà nó chứng đạo rồi, tôi người học kinh Trung Trang nói tôi giờ tôi thấy cái gì cũng không ở trong đại cái như vậy. Thì ông biết rồi, ông bỏ ra ông đi về, ông biết rồi ông đi về. Thì khi mà ngài Phật Ấn về đó, thì ngài thấy cái ông này ông viết mấy chữ như vậy, rồi ông mới lấy cái viết sẵn viết, ông mới phê vô một câu, ông nói địch thú quá, ông nói địch thú quá, ông mới kêu sai một chú điệu á, đem thơ qua trả cho Tô Đông Pha. Theo Tô Đông Pha thì ông ngồi ông viết chơi mà tự khen mình, rồi ông lên thầy ông mới sai cho chú điệu mới đem bên giao trả thơ cho Tô Đông Pha, phê vô mấy chữ đó. Thì ông Tô Đông Pha đó, ông nhận cái chữ đó thì nửa đêm rồi. Thì sao quý vị? Ông mới nửa đêm đốt đốt mới sai chú chữ đồng á, rồi ông chèo thuyền qua bên chùa á, vô chùa dẫn cửa rầm 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 nữa, là khá là thầy tôi hồi nào giờ là các tôi là phi hào cả nước đều biết. Thế văn thơ tôi được mọi người chép tay rồi truyền đọc, mà tôi viết như vậy rồi thầy viết như vậy, thầy chê như vậy. Thì người Phật Ấn mới cười, ông nói rằng ông cười cười mới đọc lên câu về, ông nói là bát phong suy bất động nhất thi đã quá gian, tức là tám gió thổi không động như một cái hơi địch của ta đó, đã đưa ông từ sông bên đây qua cái sông bên này. Quý vị có hiểu cái ý không? Ông giờ ông nói rằng tám gió thổi không động, nhưng mà phải ông cười ông nói rằng nhất phong suy bất động, tám gió thổi không động thiệt, nhưng mà nhất thi đã quá gian, cái hơi địch, cái hơi mà trung chuyện của tôi ra đó thì thổi ông cái là từ bên sông bên này qua cái sông bên kia. Và nó tức là ngạo cái người mà nói mà không có được. Tôi kể câu chuyện đó để chi vậy? Để ở đây tôi không nghĩ là quý vị có cái bệnh đó ha? Có cái bệnh nói mà không tôi, bởi vì xuất dưới là Đức Phật nói kỹ chỗ đó lắm. Mình có đặt mình nói bát nhã mà mình không tu bát nhã, có không? Quý vị thấy có không? Không, tôi hỏi thiệt, quý vị thấy có không? Có. Miệng mình thì nói giải thoát mà mình không có chịu tu giải thoát. Tôi thấy rõ lắm. Ở đây cũng có, sao không có, không ai chùa này tôi chưa thấy. Nhưng mà có những vị mình thọ Bồ Tát giới, mình tu Bồ Tát đạo, tu cho bát nhã, mà chùa không cầm đi, ăn cha không ăn nhà, thấy lỗi người khác không thấy lỗi của mình, thì như vậy thực sự nói như vậy là chạy theo sắc tướng mà cầu. Quý vị thấy không? Cái người tu bát nhã vì họ không nói, họ làm hết mọi thứ mà họ không thấy họ làm, chứ không phải là không làm. Quý vị nhớ cái chỗ này khác nhau nha. Mình làm mà mình không thấy mình làm là bởi vì mình làm do nhân duyên, bởi vì mình làm nhưng mà do nhân duyên hội tụ lại thôi, chứ không thấy mình làm thiệt. Chứ còn nói không làm tức là mình đi vào cái không, mình ta cái có mình giải cái không, mà thà có còn hơn là sao vào không. Tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Bởi vì ta có, mình còn sợ tội phước, mình còn làm mình sợ tội phước, ít ra sợ nhân quả để mình làm. Còn xa vào không thì quý vị thì sao? Xa vào không thì sao? Cái gì cũng không hết. Có lẽ như vậy mà từ cái hồi tôi giảng Kim Cang tới giờ, sư bà bảo thương, bà để tôi ngồi trên này, biết sao vậy không? Cách xa xa quý vị, biết tại sao vậy không quý vị? Hả? Vì sợ người ta đánh cho bất tử. Có cái trường hợp ông thầy ông dẫn chung cao đó, ông nói không dân không vô quả, vô dân vô chúng sanh vô thọ giả, không có người, không có ta, không có người dẫn, không có người cho. Hả? Ông giảng khơi khơi thì có ông bà đó, bà lòng nó sao rồi nè, bà đi xin bà tán cho ông thầy bật tay, ông thầy đét quýnh ông thầy bật tay. Thầy bị đánh đau quá thì sao quý vị? Đương nhiên bảo bà làm gì vậy? Bà già bà nói bà thầy, con đâu có gì đâu, đâu có dám làm gì đâu, thầy mới dạy đó, thầy nói không người không ta, không người thọ, không người làm, thầy nói làm thử bạch tay thôi. Thì như vậy thì thấy là ông thầy ông nói là cũng làm nẻo, quý vị hiểu được không? Thầy nói chắc vậy, thầy nói sư bà đó để tôi ngồi trên này xa xa, bởi vì có ai mà họ tới để cho tôi cũng biết. Đó là cái chuyện tu hành. Phải nói rằng cái bát nhã đó quý vị, nhà Lục Tổ là cũng nói mình nói thì dễ, nhưng mà tất cả chúng ta nói sợ gì phải nói, và bởi vì sao vậy? Bởi vì cho mình cái đường hướng mình tu. Tất cả chúng ta đây đều là phàm phu hết quý vị, phàm phu hết. Cái người mà đừng có để cái cảnh nó dẫn mình nhiều chừng nào á thì giải thoát nhiều chừng ấy, có vậy thôi. Quý vị ở ngoài thế gian thì bị cái cảnh, cái điều kiện để cảnh nó dẫn mình nhiều hơn chúng tôi, nhiều hơn. Quý vị phải đi chợ, đi búa, đi chợ này chỗ nọ chỗ kia, mà khi đi gì cái cảnh mình không diệt được, không có tài năng gì để cái cảnh nữa. Chợ thì nó càng ngày càng mở thêm hả, rồi mọi thứ quảng cáo càng ngày nó càng nhiều, mình đâu có tấm đó mà được. Vấn đề đặt ra là mình làm sao mình giữ mình để mình làm chủ đó mình. Tôi thấy rất là rõ, bởi vì nếu mình không làm chủ được mình thì chính cái đó nó làm chủ được mình. Mà nó làm chủ được mình thì sao quý vị? Thì sao? Mình khổ. Cái chỗ này nói nếu mình làm chủ được mình nhiều á, nhiều lần nào thì là cơ bản là mấy người buôn bán của Mỹ là họ sập tiệm. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái người buôn bán thì họ biết cái chủ yếu của chúng ta, họ biết cái chủ yếu. Quý vị thấy chỗ đó không? Cái quảng cáo đó, cái quảng cáo đó, họ cứ lặp đi lặp lại, mở cái TV ra thấy cái loại kem này, loại kem tốt nhất. Mở cái TV ra thấy mặt cái quần này là cái hiện cái thời trang hiện đại nhất, phải cái quần này mới được, còn cái quần kia không được. Rồi mở cái TV ra thấy phải sử dụng cái điện thoại này mới là cái điện thoại xăng. Thành ra chúng ta chạy theo như thế đó. Mà chỉ cần một người không làm chủ được 5 phút đồng hồ thôi, 5 phút đồng hồ đủ để mình mua mình trả tiền rồi. Vậy thì khi đó là chúng ta thấy là chúng ta bị nó làm chủ. Cái đó là quý vị, chúng ta phải là người, chúng ta phải làm sao phải làm chủ được mình mới được. Chứ nếu không á thì mình sẽ chạy một lúc nào đó mình chạy tiếp không biết đường mình về. Ha? Ở đây thì những vị nào mà tôi lưu ý, mình bắt đầu tu á, đừng có xa vời. Bắt đầu tu vào những chuyện bình thường á, mình có cái áo cũng còn sạch sẽ còn tốt, ra chưa có hư thì thôi đừng mua cái áo khác. Bởi vì nếu không tức là quảng cáo làm chủ với mình. Chiếc xe mình chạy thì vẫn còn chạy được, chứ có hư đừng mua xe mới. là bởi vì mua xe mới rồi, bây giờ nó không, năm nay chạy chiếc xe này mới quay được, mới là sang, mới là trọng, mới là đẹp, thì tức là để cái đó làm chủ mình. Chúng ta bắt đầu tu bằng chuyện hàng ngày chứ gì, lâu ngày nó quen. Bây giờ riêng cái chỗ cái tóm cái yếu của cái đoạn kinh này á, thì ngài quyền giác hết giờ rồi, bốn giờ năm rồi. Ngài quyền giác đại sư ngài có làm một cái bài kệ rất là dài, tức là cái bài chứng đạo ca, tức là cái bài ca của người chứng đạo. Thì ngài chứng đạo ở đây chúng ta đều giỏi lắm là kiếm đạo thôi. Kiếm là gì? Mới thấy thôi, phải không? Vậy nói đi nói lại nói tới nói lui, bây giờ chắc quý vị thấy, thấy không? Thấy không? Thấy, chắc thấy hả? Thấy được không? Không hiểu được chứ, dùng lý trí hiểu được chứ. Đời này là không thật, thân này là giả tạm. Phải biết được là làm sao mình làm chủ, đừng có để cái trần làm chủ. Biết thấy trần, nhưng mà còn chuyện mà làm là chuyện khác, là chuyện chính là một chuyện khác. Thấy là một chuyện, mà sống được với cái đó là một chuyện khác nữa ha. Vậy thì ngày sau khi mà ngày kiến và ngày chính, thì ngày làm cái bài ca gọi là chính đạo ca, cái bài ca của cái người sống ở trong cái chính đạo. Thì nó dài lắm, thì có cái chỗ này ngài có một cái bốn mấy cái câu này, tôi đọc cho mình nghe. Là phóng tứ đại mạc bả cấp, tịch diệt tánh trung tùy giảm cá, chư hành vô thường nhất thiết không, tức thụ như lai đại viên giác. Tức là người nói rằng phóng tứ đại mạc bả cấp, cái chữ tứ đại gồm luôn cả những quẩn. Phóng là bỏ, đừng có níu. Phóng tứ đại tức là mình bỏ đi bốn đại, bỏ đi ngũ quẩn, đừng có nắm mắt mình cái chụp nó. Tứ đại là gì? Đất nước gió lửa. Ngũ quẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức, năm cái đó. Năm cái đó nó cấu tạo cơ thể chúng ta về sinh lý và về tâm lý, cũng như là mọi các vật bên ngoài. Thì nói rằng bỏ được cái đó rồi, phóng tứ đại mạc bả cấp, thì tịch diệt tánh trung tùy giảm cái. Nếu mà bỏ cái đó rồi đó, thì cái còn lại sẽ là cái tịch diệt tánh, cái tánh thanh tịnh. Tịch diệt tánh trung tùy giảm cái, mình với cái tánh thanh tịnh đó, mình tùy theo ăn uống. Muốn ăn thì mình ăn, muốn uống thì mình uống. Cái ăn uống đây tức là khi ăn thì là ăn, khi uống thì là uống, chứ không phải là khi ăn thì nghĩ cái uống, thì khi uống thì nghĩ cái ăn. Thì mình nhớ ha, chư hành vô thường nhất thiết không, thấy được rằng các pháp đều vô thường, nó không có tự tánh của nó. Nhất thiết không là tất cả đều cái bản thể của nó là không, tức thì như lai đại viên giác. Lúc đó đó là cái tánh đại viên giác của Như Lai hiện ra. Thế là ngày tóm lại thì nó là chỉ cần một, đừng có dính mắt vào tứ đại ngũ quẩn ha, đừng có dính mắt. Mà khi mình không có dính mắt bởi tứ đại ngũ quẩn thì như vậy thì cái tánh tịch diệt mình nó hiển lộ ra. Và khi tánh tịch diệt hiển lộ ra đó quý vị, thì cái công năng của nó là gì? Là ăn là uống tùy ý của mình. Tức là ăn thì mình ăn, uống thì mình uống. Cái đó mình sống như vậy đó, tức gọi là cái đại viên giác của Như Lai. Có nghĩa không? Vậy thì khi mà nghe thành Phật á, thành Phật có hai cách thành Phật, có hai cách thành Phật. Quý vị mình nói rằng tu rồi muốn thành Phật mà được bảy lại được 80 cái vẻ 32 tiếng tốt của quý vị, thì cái đó là sau này. Còn muốn thành Phật hiện tiền nó có thể được hay không quý vị? Được không? Không, tôi hỏi cái tụi đây được không chứ? Quý vị đây thiệt tình mà hỏi đó. Quý vị nghĩ rằng mình có thể là mình tu thành Phật ngay trong lúc này được không? Được không? Ngay trong lúc mình sống à? Được không? Được không quý vị? Không, tôi hỏi thiệt quý vị được hay không được chứ? Hả? Quý vị nào nói được thì tay cầm tay cầm. Được quý vị. Được. Quý vị nghe nói chuyện Phật, quý vị nó sợ quá. Ông thầy nói tôi là Phật. Mình nếu mà mình sau này Đức Phật ở nhà tôi Bồ Đề, nhà hỏi một câu này nghi thôi, sao người chúng sanh nghe và tin được không? Ngài còn vỡ nữa. Chúng ta đều phải tầm tận được hết cái gì. Quý vị đừng có tưởng là Phật cái thì phải là cái tóc phải như cái gì về, cái y phải như vậy, phải ngồi như vậy, phải đứng như vậy mới gọi là Phật. Nếu quý vị thấy như vậy là mình chạy theo hình tướng. Đây người nói là phàm sở hữu tướng giai trị hư vọng, mình thấy hình tướng. Mình bởi vì cái khổ cái tâm hiểu chúng ta kỳ cục lắm. Bây giờ Đức Phật đến cái bên mình dần dần nó ông phải là Phật. Tôi nghĩ có trường hợp đó nữa. Đức Phật kế bên mình nha, nhìn nha, ông đâu phải là Phật. Ông đâu có cái lỗ tai về đây, tóc ông về đây, cái gì vậy. Mình đã thấy hình tướng, mình không thấy Phật. Ở đây là nhược kiến chư tướng, tri tướng, tức kiến như là. Trong đoạn kinh này nè. Như vậy thì Phật ở đây đừng có tưởng rằng Phật do cái hình tướng. Cái số người ta quý vị tôi biết là quý vị hiểu được kinh này hay không. Bây giờ nếu hiểu được kinh này mà nó chạy theo tướng thì mình học kinh Đức Phật. Vậy thì Phật các quý vị có thể hằng ngày quý vị làm Phật không biết bao nhiêu lần. Làm Phật không biết bao nhiêu lần. Mà một ngày quý vị làm ngã quỷ, làm địa ngục không biết bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu lần. Một niệm sau này đâu kinh này phải nói. Chỉ cần một niệm khởi lên thanh tịnh thôi là niệm đó là sao quý vị? Là Phật. Là Phật. Hả? Một niệm mà khởi lên sân hận là chúng sanh. Ở nhà người nó thôi đi chùa, đi chùa thấy mình sẽ sung sướng thanh tịnh. Cái niệm đó là niệm Phật. Cái niệm thanh tịnh. Hả? Và không lẽ mà suốt cả ngày mình cứ niệm sân hận hoài. Vậy thì hãy cho cái niệm nào cái cảnh nó không dẫn mình đi, mình sống thanh tịnh, mình vui vẻ, cái niệm đó là niệm Phật. Thấy một đóa hoa đẹp, mình nhìn mọi thứ, mình quên hết mọi thứ, mình nhìn cái đóa hoa, đó là niệm thanh tịnh, là niệm Phật, niệm giác. Niệm giác. Vậy thì mình nhớ hãy một niệm giác ngộ khởi lên, lúc đó mình là Phật. Mặc dầu cái thân tứ đại vẫn còn không đồng với thân Phật, nhưng mà có ngại có gì đâu. Cái thân này đâu cũng là phần cái sở tướng mà, cái tướng tứ đại giả hợp mà. Cái quan trọng là cái tánh thế của mình. Do vậy cho nên chư tổ biết mình quên. Nó đi nó lại nó tới nó đâu biết mình quên. Thành ra mỗi lần mà tụng kinh đó quý vị, mỗi lần mà tụng kinh đó, thì sau cái thời kinh rối cùng cái thời kinh thì chư tổ có nhắc lại ba cái. Tự quy Phật, đưa nguyện chúng sanh gì? Thể giải đại đạo các vô thượng tâm. Rồi là các không? Tự nghi pháp, rồi tự nghi tăng không? Quý vị tụng không biết bao nhiêu lần. Tự nghi Phật, tự nghi pháp, tự nghi tăng. Quý vị có làm gì không? Tự nghi là gì? Tự nghi Phật là tôi hứa tôi trở lại với ông Phật của tôi. Đương nguyện chúng sanh cầu cho chúng sanh. Chúng sanh nào? Vọng tưởng của mình đó. Cầu cho chúng sanh. Rồi gì? Thể giải đại đạo. Sống được theo với cái đạo lớn. Phát cái lòng vô lượng. Thế là nói chẳng này sau khi tụng cho hết rồi đó, thì con xin trở lại con quy Phật của con. Mà khi duyên Phật của con như vậy thì cái tâm niệm bởi vì Phật là giác ngộ. Mà khi cái tâm niệm giác ngộ lên thì những cái niệm mà chạy theo những cái ảo tưởng, những cái ý niệm về sự nó không chạy theo nữa. Và như vậy là chúng sanh rồi. Đó. Bởi vì khi mà tự quy Phật đưa những chúng sanh thể giải đại đạo là chúng sanh như vậy á, là nó theo được cái đạo rồi. Thì như vậy mới phát lòng vô lượng được. Không còn bị ràng buộc ở trong cái thân thứ đại nhỏ bé của mình nữa. Và đó là như vậy đó quý vị. Tóm lại mà nói cái chỗ này đó quý vị, nó chỉ là cái đoạn mà giải thích một cách khác của hai câu trước. Làm thế nào để mà an trụ, làm thế nào để mà hàng phục cái tâm mình. Hiểu được ha? Vậy thì ở trước đó nói là muốn như vậy thì một là độ cho hết chúng sanh. Độ cho hết chúng sanh tức là làm thế nào để cho cái vọng tưởng nó khởi lên á, mình phải cứ ngơ nó vào cái chỗ tiêu diệt mới được, không có chạy theo vọng tưởng, gọi là độ. Quý vị nhớ nha, độ, cái chữ độ này á, có nhiều người dịch chữ Anh là dịch sai, Chẳng hạn những vị mà trẻ có đọc sách tiếng Anh đó, họ dùng cái chữ save. Save tức là cứu thoát đó. Chữ save là dùng chữ để là sai. Chữ độ không có cứu thoát, không có dùng cái nghĩa ra được. Mà chữ độ có nghĩa là mình làm thế nào để cho mình đưa nó đi mà, giúp đi qua bên kia. Vậy là cái vọng tưởng mình khởi lên, mình độ đó, nghĩa là mình đưa nó từ cái chỗ nó khởi lên cho tới chỗ nó lắng mất đi, gọi là độ. Vậy nhá. Vậy thì một là độ chúng sanh, tức là đừng có cho vọng tưởng nó khởi, nó sống rồi gọi là nó khởi lên, mình nhìn nó rồi nó biến mất, tức là mình độ. Cái hai là bố thí, là buông bỏ, đừng có nắm, đừng có nắm. Nắm chừng nào á, ôm nhiều chừng nào á, thì mình mất nhiều chừng đấy. Ôm nhiều chừng nào mình thở nhiều chừng đấy. Vậy thì có hai cái, là một là độ chúng sanh, bỏ vọng tưởng. Hai đó là buông bỏ. Rõ ràng ha. Ở cái đoạn này Đức Phật cụ thể hơn chút, cụ thể hơn chút. Buông bỏ, buông bỏ cái gì? Và biết được rằng cái lỗi của phàm phu chúng ta đó là chạy theo tướng bề ngoài mà lắm, chạy theo tướng. Nhưng mà cái tướng này cho thấy rằng hư vọng, không có thật. Vậy thì cái chuyện bắt đầu chúng ta tập buông bỏ đó là tập buông bỏ cái vọng tưởng chạy theo trần cảnh bên ngoài, bằng cách là phải thấy được rằng tất cả mọi hình tướng đều do duyên hợp mà thành, nó không có thật thể. Tôi thấy rõ không? Cái cấu trúc của bài kinh là như vậy. Bây giờ nói chuyện quan trọng là chúng ta có làm hay không làm thôi, cái gì ai làm thì sao, làm ít ít thì giải thoát nhất, làm nhiều thì giải thoát nhiều khác không. Cái việc cứ làm, đừng cứ tin cái gì. Đạo Phật không có buộc chúng ta tin một cách mê mờ. Trong đạo Phật không có cái đức là vân là. Có những tôn giáo mà anh muốn vào tôn giáo thì anh phải kiên hứa là anh vâng lời vô điều kiện, phải quá gì không biết, không suy nghĩ. Đạo Phật không có chuyện đó. Đức Phật nói anh cứ làm đi, cứ việc cứ làm cái đi, cứ đi thử chứ con, thử coi mình bỏ nhiều chừng nào với quý vị thì mình khỏe nhiều chừng đó, thì khỏe nhiều chừng. Ai mà ôm nhiều chịu ôm đồn quá thì ta nói cái gì bắt cá hai tay đó. Ôm đồn với nhiều cái sùm lum hết trơn rồi thì không được cái đạn thôi. Vậy thì mình cứ thầm lặng lặng bớt gì chịu mà mình có như vậy thì mình bớt khổ luôn chứ.